Việc sản sanh vô tính hiện nay là một phong trào. Vậy phôi thai đó có được hiện diện của thần thức nhập vào hay không? Câu trả lời là có, như là việc nhập thai trong một bào thai, trong tiến trình thụ thai tự nhiên giữa một người mẹ và một người cha, hay là một người nam với một người nữ. Thụ thai vô tính chỉ là một cái cách thức khác với thụ thai truyền thống thôi. Nhờ đó vẫn có trứng và tinh trùng. Khi mà trứng và tinh trùng được đặt trong một cái ống thai hay là một cái nhân bản vô tính, thì lúc đó đó, ở trên vũ trụ bao la này có một chúng sinh vừa qua đời, mà tâm thức và mẫu số nghiệp của người đó có cái mức tương đương hoặc gần bằng với cha mẹ, tức là nơi cái trứng và tinh trùng đó được phối hợp. Và ở ngay cái nỗ lực thụ tinh vô tính đó, thụ thai vô tính đó, thì lúc ấy mầm sống được hình thành. Sau đó người ta vẫn phải đưa vào bào thai của một người mẹ thôi để sức sống được tốt hơn. Như vậy không có tình trạng từ một cái không có, một tâm thức ở đâu đó tự xuất hiện để trở thành một cái có, tạo ra sự sống của con người và các loài động vật. Cũng không có tình trạng từ một cái có trở một cái không có vĩnh viễn sau khi con người chết, như triết học duy vật đã chủ trương. Và dĩ nhiên cũng không có tình trạng sau khi chết con người chỉ có hai cảnh giới, hoặc quả ngục do không tin Chúa, hoặc thiên đường do tin Chúa. Không có ngày phán quyết cuối cùng. Sau khi chết tất cả chúng sinh phải đi tái sinh theo nghiệp thôi, để cái tiến trình tái sinh thành một bào thai, dầu là thụ tinh vô tính hay là thụ tinh trong ống nghiệm, thì chúng ta phải thấy nó có bốn yếu tố: tinh cha, trứng mẹ, và phối hợp cái tinh trùng và trứng đó trong cái giai đoạn mà có thể hình thành sự thụ thai. Và thứ tư là có một chúng sanh vừa qua đời, nghiệp cảm tương thích làm cho tâm thức đó phải chui vào chỗ này để hình thành một mầm sống mới. Cho nên đạo Phật không chống lại cái nhân bản vô tính, không chống lại các cái thụ tinh bằng ống tinh. Vấn đề đặt ra đó là luật và đạo đức thôi. Nhân bản vô tính thì sẽ khó an toàn về vấn đề đạo đức. Những con người được sinh ra từ nhân bản vô tính đó có thể vi phạm luật pháp, vì họ không có truyền thống, không có bối cảnh văn hóa, không có cha mẹ, không có quan hệ thân thuộc, cho nên họ không sợ ai. Và khi mà vi phạm tội ác, họ có thể làm nguy hiểm hơn con người. Và trên thực tế thì hiện nay hành tinh chúng ta đang bị rơi vào nạn nhân mãn. Tháng 11 năm 2011, chúng ta đã đạt được cái ngưỡng cửa 7 tỷ người trên hành tinh. Nếu không kế hoạch hóa gia đình, đến một lúc nào đó trong vòng 50 năm, sức sống của hành tinh này sẽ bị giảm thiểu do nạn nhân mãn mà ra. Đang khi các nguồn tài nguyên không đủ sức tái tạo kịp thời để phục vụ cho 7 tỷ người. Cho nên cần gì phải nhân bản vô tính chi cho nó mệt nữa. Hạn chế sinh đẻ không là đã mệt rồi, không đủ sức để phục vụ cho con người một cách đầy đủ, cho nên không cần phải nhân bản vô tính. Nhân bản, xin lỗi, thụ tinh trong ống nghiệm là tốt để giải quyết các vấn đề, các ước muốn, kỳ vọng của những người cha, người mẹ bị vô sinh là một nhu cầu. Y khoa ngày nay làm rất tốt. Nhân bản vô tính mới được thí nghiệm trên loài cừu, chưa được cho phép thí nghiệm trên con người. Và theo chúng tôi cũng không cần phải đặt ra vấn đề đó, vì cái đó nó không cần thiết. Câu hỏi 4.